cái sự hiền thiền nó sẽ ăn sâu vào trong cái tâm cảm của mình. Vì vậy mà ngồi giữ giới ta cần phải ngồi thiền, ngồi thiền định để cái sự giữ giới của mình được sâu sắc hơn và có trí tuệ. Vì phải có định và tuệ đó thì là cái sự giữ giới nó bền bỉ và sâu sắc. Mình cấm làm điều ác một cách tự nhiên, mình không làm điều ác một cách tự nhiên, tôi không còn cố gắng nữa. Tôi còn khi mà giới á, là giới là còn có cái cố gắng, còn khi mà không làm á, là coi như là đã thuần thục rồi. Thành ra mình nó phải giữ giới tới cái chỗ thuần thục là mình không còn thấy mình giữ giới nữa, mình không có khoe khoang là tôi là giữ giới nữa. Thì khi đó mới là thực sự là giữ giới một cách sâu sắc. Còn nếu mình chỉ giữ giới ngoài mặt thôi á, mà trong tâm mình còn thèm. Có những người mà ăn chay một tháng hai ngày á, mà họ không quen ăn chay mà họ ăn chay hai ngày họ rất khổ và họ rất nhớ nước mắm, nhớ thịt, nhớ cá và vậy đó. Có người thức tới 12 giờ đêm để có từng người chỉ có 12 giờ đêm là bắt đầu hút chút nước mắm rồi hả, hay ăn chút mắm nêm rồi gì đó cho nó đã thèm á, nhìn một ngày đó khổ quá. Thành ra những người đó là họ đang còn cái hạt giống ăn mặn quá nhiều. Thế là họ mới 2 ngày rồi tăng lên 4 ngày là khoe dữ lắm. Họ nói tôi ăn chay bữa nay tháng 4 ngày. Như thế là đủ biết là họ ăn chay chưa quen, họ ăn chay rất khổ, khổ sở. Còn ngược lại những cái người ăn chay mà đã thuần thục là họ không bao giờ khoe khoang hết đó. Người ăn chay thường họ tự nhiên đưa nước mắm là họ thấy họ sợ rồi họ không có ăn nữa. Thì cái người mà ăn chay thuần thục là họ không bao giờ họ khoe họ không ăn chay. Mà chính vì họ không khoe họ ăn chay đó mình mới thấy họ ăn chay thiệt. Còn cái người mà thành ra tôi hồi tôi đang ở Bắc, tôi vô cái chùa họ dọn cơm cho tôi ăn thì là họ đưa ra một chén nước tương, họ mới giới thiệu là đây nước tương nó không phải nước mắm đâu. Thì mình biết là cái chùa này chắc bình thường có ăn nước mắm rồi. Đó là cái không á, thằng kia nó tôi mới thấy lý bát nhã không tức thì chắc là rất là hay. Đúng là khi mà họ nói không là tức là thường là có cái chùa đời nào có nước mắm. Tôi không bao giờ mà tới chùa miền Nam họ có giới thiệu tôi đây có nước mắm. Mà ra chùa miền Bắc là tôi có thấy một người giới thiệu ở đây đó, toàn là chay hết, không có nước mắm thì không tức thì sắc. Chắc chắn là thường là có ăn nước mắm. Vì vậy mà người ta nói họ không có gì là mình biết họ có cái đó. Thấy chưa? Khổ như thế. Thành ra đi ra ngoài đó, chùa nào cũng có một cái chuồng heo. Và tôi tới cái là tôi nói nha, tôi chứ tính tôi trực tính mà nghe tôi chưa bị què chân là cũng may cho tôi dễ bị khẽ què nhỏ lắm. Và vì tới nha, tôi nói chắc người ta nói chùa sao nuôi heo, cái nuôi heo là Phật dạy ta mà. Mình nói cái láo lai tiên tặc là mình quên cái chuyện đó là họ là mấy mươi năm rồi, bây họ đâu có được nghe pháp để mà biết cái chuyện đó. Thầy nói tới chùa khác, tới sư cụ ra vội vã nói chùa này không không, heo này không phải mà chùa của chùa đâu, thằng xóm vô nhờ mà mượn để nuôi, họ rất là tội. Tôi muốn có bao nhiêu là Phật tử cho tôi bấy nhiêu để đi cho. Họ rất là ngạc nhiên, làm sao người ta người ngu là ngu, ta bỏ tiền ra mà cho. Họ không thể nào hiểu được cái chuyện bố thí. Thành ra mình ở miền Nam mình cho qua chuyện đó quá thường, mà ở miền Bắc là họ không, họ qua chuyện đó quá là khó lạ rồi mà thấy là ngu mới bỏ tiền ra mà cho người khác, không quen cái chuyện đó. Không say sưa nghiện ngập là cũng là về giới. Thế bài kệ thứ bảy là tránh không làm điều ác, là vừa tránh mà tránh là tức là đang còn về thân và lời, còn không làm á là về ý. Cho nên chúng nó có thêm cái sâu sắc nữa, không làm là bây giờ có thuê cũng không làm, còn tránh là mình còn né. Nếu mà mình gần á mình có thể là làm trong phải không, cho nên mình phải tránh. Ví dụ như cái người không mới bỏ rượu đó mà vô quán rượu cái là thấy là thế nào cũng uống. Thế còn cái người mà hoàn toàn không dính gì tới rượu thì bây giờ có bỏ mình giữa một cái lu một cái biển rượu mình cũng không uống rượu, đó là không làm. Còn tránh là từ còn sợ, còn cái giới đó, giới mà mới sơ cơ đó là rất sợ những cái gì mình cám dỗ, mình sợ cám dỗ. Còn nếu như mà không làm thì có cám dỗ có trời nữa, Phật có hiền xuống bữa cho mày uống rượu đó mình cũng uống được. Thành mình phải giữ giới tới cái mức mà không làm đó, tức là Phật có hiền xuống đó là bây giờ cho mày xích sanh, cho mày trộm cắp, cho tà dâm là mày vẫn cho lên niết bàn như thường, mình cũng không tin ha. Mình không nói tôi đâu có phải giữ mấy cái chừng đó để tôi lên niết bàn với ông đâu. Thì nó nếu Phật hiền xuống mình phải trả ra mình nói là về liền ha. Như thế là cái người có chánh kiến và giữ giới được sâu sắc, mình thấy rõ ràng cái việc đó là ác. Thì đó không phải vì Phật vì Thánh là gì hết trơn, mà vì cái chuyện đó là hoàn toàn mình thấy là có lý. Bằng tất cả tâm hồn của mình thấy cái chuyện đó là có lý. Thành mình tới chỗ đó là mình tới một cái đức tin kiên cố này, thì Phật có hiện ra là bây giờ cho giết người, cho trộm cắp, cho tà dâm thả ra đi, vẫn được lên niết bàn như thường, mình cũng không có tin đâu ha. Mình biết đó là ma giả Phật, chân phải là Phật. Khi đó mình sẽ biết đó là ma giả Phật. Còn nếu mình tu mà lơ mơ á thì rất là nguy hiểm. Thành chữ tránh khác mà chữ không làm khác, không phải là tránh không làm mà là một chuyện đâu. Tránh á, viratipapa là không làm ác, còn tránh là mới aratipapa, tức là mới tránh, tức là mình đang còn ở trong cái phạm vi giới, mình phải nắm mắt nắm mũi, đừng có dò người ta uống nước mắm. Mà nếu mình thèm nước mắm mình đừng có dò người ta uống nước mắm. Mình thèm hút thuốc mình đừng có chơi với mấy người hút thuốc. Thì mình mới khỏi không thôi, nó cho hút điếu, cho hút một miếng. Thế nào mình cũng xin người ta hút hơi, đỡ ghiền. Thì vì vậy mà Đức Phật có dạy là rất là hay. Ngoài cái giới là Phật dạy thêm luật. Người đời họ học luật cho nên họ dễ phạm giới. Thành ra tu ở đời rất là khó, phải Bồ Tát mới là tu được. Tại vì bị bao nhiêu thanh sắc cám dỗ, cho nên là người tu phải vô chùa ở để khỏi thấy người ta ăn mặn uống rượu trai gái được vậy. Thì là ở trong chùa là cái không khí thanh tịnh xung quanh mình á, toàn là những cái gì rất là thanh tịnh hết trơn. Rồi từ rồi đã vậy mà đêm ngày còn nhồi sọ vô sáu thời kinh rồi ngồi thiền á, tôi muốn hết trơn thì cứ muốn phạm giới cũng không được. Lúc đầu đó là cái giai đoạn đầu, giai đoạn đầu là phải như thế. Nhưng mà quen biết rồi, bây giờ ra có cho thì cũng thèm ăn nữa, mà có cho uống rượu cũng không có uống được nữa. Thì đến cái khi thuần thục rồi thì là dù có thả mình ở giữa một cái biển như sát sinh tồn bất tại do mộng dính gì tới mình hết trơn. Đó là tới cái giai đoạn thuần thục, mà giữ giới xả đến cái chỗ giai đoạn thuần thục đó mới gọi là giới thật sự. Giữ giới mà không thấy mình giữ giới mà không thấy đó là một cái công đức gì hết á, mà nói là tốt. Thành sánh không làm điều ác, không say sưa nghiền ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất, đó là thuộc về giới. Thành ra người tài gia là phải giữ giới. Và nếu mình chưa có vững trong giới thì mình phải giữ luật. Người tại gia thường thường họ không có học luật, cho nên là họ ví dụ như họ còn dâm dục chẳng hạn, mà trai gái cứ ngồi chung với nhau một phòng, làm chung một sở, rồi ở chung một cái phòng mà ngay ban ngày ban mặt cũng không có nên. Một cái phòng như vậy mà một người nam với một người nữ là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu mà học luật Phật thì không bao giờ có cái chuyện bậy bạ xảy ra. Còn những cái nước văn minh ở Việt Nam mới có, không còn nước, những cái nước văn minh là bây giờ là đã thành là một cái bá đồng về cái chuyện đó. Có những cái sự mà bày bà xảy ra trong các cái công sở do những cái dâm dục đồ vậy, thì là cái đó là vì do là người nữ họ không giữ luật. Nếu mà khi mà ở riêng với người nam một mình là còn người nữ đứng đắn, thì ngày xưa ông già bà cả là dạy là rất là hay, nam nữ thù thù bất thân. Học theo cái cách của Đức Khổng Tử dạy thì là không đến nỗi xã hội nó xa đọa như bây giờ. Xã hội bây giờ quá xa đọa là người ta không có giữ luật. Lúc đầu thì tốt nhưng mà từ từ, tại vì con người nó còn là con người, nó có những cái tham dục quấy rối thì đương nhiên là nó thành phát sinh những chuyện bậy bạ xảy ra, là cũng vì do người không giữ luật. Vì vậy mà học luật rất là hay, luật giống như một cái hàng rào để cho mình không có phạm giới, không có phạm vào những cái điều quấy. Và ngày xưa người ta có những câu rất hay là đi ngang vườn dưa thì đừng có sửa dép. Mình tuột xuống mình sửa dép, dưa là nó mọc dưới đất á, mà nó trái nó bò ra, mà mình sửa dép là họ tưởng mình đang trồng dưa. Dù mình sửa dép họ cũng thế nào họ cũng nghĩ là mình xuống là toàn là hái dưa của họ. Thành ra trong phòng mà nếu chỉ có hai người, một nam một nữ, mà mình không có làm gì hết, họ cũng nghĩ là mình có tình ý gì với người ta. Thì nhất là người nữ, lỗ là cái người nữ là lỗ thôi. Thành ra người nữ mà nếu giữ cái luật đó thì không bao giờ phát sinh ra những cái chuyện bậy bạ, những cái chuyện mà tai hại xảy ra. Mà thành ra đi ngang vườn dưa thì đừng sửa dép, mà đi ngang vườn bí thì đừng có sửa mũ chẳng hạn. Bí ngô hay là cái trái gì mà nó nằm ở trên đầu cái vàng á, nó nằm trên đầu mình sửa mũi và hòi là tưởng là mình đưa tay lên để hái bí quả hòi chẳng hạn, thì đừng có để cho người ta nghi kỳ mình, gọi là hành xử không tì vết. Mình không có làm bậy nhưng mình phải giữ gìn cái là trong luật có gọi là hồ thế cơ hiền. Hồ thế cơ hiền là giữ cho cái người đời họ đừng có chê mai và hiềm nghi mình. À, hồi xưa mà tôi tu là tôi nghe cái chữ đó là tôi nói là tôi chê. Tôi nói là tu mà để là tu mà để chỉ sợ vì người ta chê cười thôi mà thì tu gì? Tu cho mình cái mắt gì mà tu lại vì người, đừng để cho người ta chê cười. Nhưng bây giờ mình thấy rất là hay. À, chính cái đó là cái căn bản của giới luật nữa. Thì nếu mình tu mà mình để cho người đời họ chê mình hay họ coi thường mình, họ nghi ngờ mình thì làm sao mình giáo hóa họ được. Cho nên là cái hồ thế cơ hiền cũng rất là quan trọng. Vì thế mà trong giới luật của Phật có những giới luật từ Phật cũng cấm. Phật thì khỏe nó Phật cũng cấm gì hết trơn á, nhưng mà nghe ai xì xào cái chừng kia nó là bắt đầu Phật cấm. À, Phật nó đừng làm vậy. Và lúc đầu là tại vì ở bên xứ Ấn Độ là họ kỹ về cái chuyện mà kỳ na giáo là rất kỹ về cái chuyện là sắc sanh. Sắc đến nỗi cái người mà đi ra là những cái người theo kỳ na giáo là họ quá thích lắm, họ đeo một cái khẩu trang để khỏi có vi trùng vô trong miệng họ đó, để mà bị chết. Nhiều khi mấy cái con bù mắt là vậy, họ hả miệng ngáo cho bù mắt bà bay vô là con bù mắt nó chết, mà chính họ cũng chết luôn nữa. Và họ đeo khẩu trang đó thì ra thì cũng về xem như bây giờ người ta cũng đeo khẩu trang là để khỏi bụi, nhưng mà cái người kỳ na giáo là họ đeo khẩu trang là để khỏi sát sinh. Về họ có người họ đem đi cái chổi đi giữa đường cứ quét một chổi nó bớt như vậy nó lâu quá. Đức Phật không nên nổi quá thích như thế. Đức Phật quét là cái ý, cái mà giết là cái ý sáng mà nó bầy nhất. Mình có cái tâm mà giết cái con này con kia vì sân hoặc là vì tham thì mới là bày, mới là thành ra một cái nghiệp xấu. Còn nếu mình đi mà có lỡ đạp nhầm tiếng nhầm chuồng rồi thôi cũng cho to thôi, chứ còn nói cái nó tỉ mỉ quá. Đức Phật rất là thực tế, Phật không bao giờ cấm mấy cái chuyện đó. Cho nên là lúc đầu là Phật cũng cấm cái chuyện mà uống nước đâu. Phật có chế ra cái lọc nước, nhưng mà vì kỳ na giáo họ thấy mấy thầy về tu thì theo đệ tử Phật đi giữa đường mà uống nước suối thì họ chê, tại vì họ có lọc mà mình không lọc. Họ có đem theo cái lọc nước để khỏi lăn quăng và uống vô. Thì mấy thầy thì theo đệ tử Phật thì không có lọc, cho nên họ mới chê bai, cư sĩ họ mới chê bai nhé, mấy ông này tu tốt hơn này, mấy ông này có lọc không có nước cung quăng vào bụng, còn mấy ông thầy thì đệ tử Phật sao nước cung quăng vào bụng. Hay là tới tai Phật đến mép liền, mép nó là mấy đệ tử Phật lại sát hại chúng sinh nhiều quá. Khi đó Phật mới đèn chế ra cái lọc nước đó. Thì Phật là đặt ra những cái giới luật là toàn là vì người đời. Khi người đời chê bai là tới tai Phật, Phật mới chế giới thôi. Thì gọi là hồ thế cơ hiền. Người đời mà họ không có ưa cái gì đó là mình đừng có làm. Mặc dù là bản thân cái chuyện đó cũng phải là gì mà tội lỗi, nhưng mà khi mình đã ở trong một cái xã hội mà cái xã hội đó họ không có chấp nhận cái điều đó thì mình cũng không nên làm. Thì Phật có cái hay như vậy. Cho nên đạo Phật lan khắp thế giới cũng vì cái uyển chuyển đó. Biết tùy thời, tùy chỗ, tùy người mà nói pháp, không phải là bao giữ lấy một cái định kiến của mình. Thành ra con say sưa nghiện ngập á là đương nhiên là không có uống những cái thứ mà có chất men như là rượu hay là những cái thứ hại mà cái gì mà ghiền là cũng không tốt, như là ghiền cà phê cũng tốt, hay là ghiền những cái thứ mà có ma túy là đều là tai hại cho cái trí tuệ của mình và cho sức khỏe của mình. Thành đó cũng là một cái điều lành. Nếu một cái người mà không say sưa thì luôn luôn là tỉnh táo thì có thể giải quyết được những cái công việc gia đình và xã hội của mình một cách là tốt đẹp. Cho nên đó cũng là cái điều lành. Tinh cần làm việc lành là tinh cần này á, là cái tinh cần á Appamado là siêng năng trong những cái việc lành đó. Thì siêng năng này nó bao gồm có ba yếu tố khác là niềm và tuệ. Thành ra ba cái nó đi đôi là tinh, ba cái nó đi với nhau là tinh tấn thì phải có niềm có tuệ nó thành tinh tấn và là cái tinh tấn của đạo Phật. Chứ còn nếu mà siêng năng không thì cũng có thể là siêng năng đánh bạc, siêng năng giết người thì không có nói là siêng năng, mà chữ Atamado của trong đạo Phật chữ tinh tấn á là chỉ áp dụng cho cái pháp nào mà có ba cái đi với nhau là vừa tinh tấn mà vừa có chánh niệm và có trí tuệ nữa mới gọi là tinh tấn. Chẳng bao giờ nói là bữa nay tôi tinh tấn đánh bạc hay là tôi tinh tấn uống rượu, không có nói cái đó mà gọi là tinh tấn về trong một cái việc tốt đẹp. Tinh tấn này nó bao hàm niệm và tuệ. Chánh niệm tức là luôn luôn nghĩ nhớ tới cái điều tốt lành đó, và có trí tuệ biết phân biệt cái điều này là cái điều nên làm và siêng năng mà làm, thì cái đó mới gọi là tinh tấn, gọi là siêng tinh cần làm việc lành, thì đó là cái điểm làm tối thượng. Cái bài 8 là biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là điểm lành lớn nhất. Để bài kệ thứ 8 này là cũng là để đào luyện mấy cái đức tính là khiêm cung, Nivato, tức là không có tự cho mình là không có tự thổi phồng mình lên. Vato là cái gió, nó liên hệ tới gió. Mà cái người mà tự thổi phồng mình á là khi nào cũng thấy mình là quan trọng bậc nhất thì cũng học được gì hết trơn, ai nghe nói gì cũng chịu nghe hết, thấy mình biết nhiều quá rồi thì làm sao mà lọt vô được nữa. Mình phồng lên rồi thì mình không có nghe thêm một cái gì được. Cho mình đã biết pháp thì mình học hỏi thêm được, cho nên quá Nivato là không có từ phổi phòng mình lên, và cái gì mình cũng nghe với to chăm chú như là mình mới nghe lần đầu thì mình mới học được nhiều chuyện, học hỏi thêm được. Còn chữ Nivato này rất là hay, không có từ phổi phòng mình là nghĩa là không cho mình biết rồi, bây giờ mình học nhiều quá, cái gì mình cũng từ cho mình biết rồi hết trơn. Rồi như bây giờ quý vị đây mà nếu ai nói tứ diệu đế đâu đi thằng nghe, cái nó tôi nghe rồi, bát chánh đạo tôi cũng nghe rồi, tam quy tôi cũng nghe rồi, ngũ giới tôi cũng nghe rồi, không có thèm đi nghe đâu. Bây giờ phải nói cái gì cho thi dịch cao siêu mới được. Thành ra vì vậy mà mình học mà mình cứ cái kiểu là mình nói là nghe rồi mình không nghe nữa là rất là tai hại cho cái sự học hỏi của mình. Ngay cái chuyện tam quy ngũ giới mà tôi nghe hoài thấy vẫn còn thấy mới mẻ, các vị pháp sư giảng, nhất là ngài Dalai Lama Tây Tạng mà giảng mà tứ diệu đế, mình nghe vài bài ngài giảng về tứ diệu đế mình cũng học hỏi được thêm rất là nhiều. Thì thường thường người ta nói là tứ diệu đế là the two, bằng tiếng Anh đó, ngài giảng bằng tiếng Anh, ngài giảng là không, là không, ngài không giảng the truth of suffering là chân lý về khổ, mà ngài lại nói là the truth of suffering tức là cái khổ thật, thì mình thấy rất là rõ. Cho nói về chân lý về khổ thì người ta nói là chuyện đó ai biết mà cứ đặt thành cái chân lý, cái khổ là khổ, đời khổ rõ ràng có cái chân lý cái gì. Chân lý là phải cái gì cao siêu, chứ còn nói là nói chân lý về khổ ai biết, nói chứ là phóng đài, khổ là nhan nhãn, còn có chân lý gì, thì chân lý là quá tầm thường. Nhưng mà khi ngài Dalai Lama ngài nói the true suffering thì là mình thấy rõ ràng là the true suffering có nghĩa là sự khổ thật, cái khổ thật sự. Cái khổ thật sự đó thì mình phải lắng nghe. Cái là mấy cái này mình cá cái là mình chê khổ đó là không phải là cái khổ thật sự đó, thiếu tiền. Thôi mình nó mặt mình có mù đó, mình khổ sở vì cái chuyện nó mặt mù của mình. Người nào có vấn đề gì là thấy cái đó là khổ ghê lắm, là muốn tự tử đi được ha. Chồng bỏ cũng muốn tự tử đi được, mất tiền cũng muốn tự tử đi được. Cái đó là mỗi người khổ mỗi cách. Nhưng mà cái đó không phải là cái khổ thật đâu. Bây giờ mình phải nghe Phật nói cái gì là cái khổ thật. Đó, cho nên mình phải lắng nghe. Khi mình nói là khi nghe nói the true suffering, cái khổ thật thì mình mới lắng nghe, chứ còn nói chân lý về khổ mình nghe mênh mang quá. Nhưng mình nghe rất là nhiều về tứ diệu đế rồi. Và bây giờ mình nghe một cái bài pháp mà ngài giảng cái câu mà ngài the true suffering, cái khổ thật sự, cái tập thật sự, cái diệt thật sự và cái đạo thật sự. Và bây giờ mình thấy người ta theo đạo tùm lum hết, người nào cũng có đạo hết mà đạo tùm lum. Không có đưa đến giải thoát mà đưa đến ràng buộc, đưa đến phiền trượt cho người khác. Mà tôi đi rõ ràng, tôi đi về miền Tây tôi rõ rõ ràng, tôi thấy là tùm lum đạo hết trơn, mà không có đạo nào được Phật hết trơn. Theo đủ thứ mà người Đông Phương của mình á, người Việt Nam của mình, tôi thấy đa số người Đông Phương đều là có cái đời sống về tâm linh hướng thượng, nhưng mà họ theo quá nhiều đạo và họ không biết. Nhưng mà cái chuyện mà thờ cúng là họ là cũng chứng tỏ là họ thiên về tâm linh. Cho cái người mà ngoài quốc người Tây Phương là họ không có nghĩ đến, họ nghĩ tới tác thân họ thôi. Cho nên người Đông Phương mình là hơn người Tây Phương là có biết về cái phần tinh thần, nhưng họ biết một cách mập mờ, họ không có thầy, cho nên họ thờ tùm lum, nhưng mà ai cũng có thờ hết ạ. Thờ ông Địa, ở nhà nào ít cái cũng có một ông Địa trong có khỏi, thấy chưa? Mà ông Địa họ không để cao đâu, để giữa đất, mà chứng tỏ cái tinh thần trầm nghĩa sinh tài của mình. Thành nhiều ông Địa không để giữa đất, không phải để trên đầu đâu. Thì cái đó cũng là một cái mà rất là hay đó. Tại vì sao họ không để ông thần tài mà lên trên cao? Tài sản là một cái gì giúp, một cái phương tiện cho phải, không phải cố gắng làm cầu có tiền, nhưng mà ông Địa cũng nằm dưới đất không. Quý vị thấy cái văn hóa của mình rất là hay. Họ tin tưởng ở cái chỗ ông Địa sẽ ban cho mình những cái tài sản để mình phụng thờ cha mẹ, để mình giúp đỡ bà con, để mình cúng dường tam bảo. Cho nên có tiền cũng là hay, nhưng mà không phải là hay nhất, cho nên để dưới đất. Thì cái văn hóa đó mình đi nhiều, mình thấy là tôi dọn, tôi đi xe như vậy mà nhà nào tôi cũng dọn vô, thì không có nhà nào là không có bằng thờ, nhưng mà không có bằng là thờ Phật hết trơn. Thờ gia tiên, rồi thờ thiên cửu thiên huyền nữ, rồi bà chúa xứ, rồi gì tùm lum hết, thấy tồi thiệt đó. Tại vì họ có một cái xu hướng tâm linh rất là tốt, mà mình không có, không có được nhắn hóa. Rồi ở Sóc Trăng là có cái chùa Đất Sét. Cái chùa Đất Sét là có một cái ông đó, ông mà truyền tới bốn đời rồi. Truyền tới bốn đời mà họ là toàn là thờ là họ cha con truyền nhau là nắng Phật, nắng tổ, rồi nắng tháp ba bảo, rồi tùm lum mấy con á, nắng thiệt nhiều. Cũng nắng hình Phật mà toàn bằng Đất Sét, cho nên kêu bằng chùa Đất Sét. Ở Sóc Trăng là có một cái chùa Đất Sét với một cái chùa Chánh Kiểu, hai chùa đặc biệt. Thế thì hay đi Sóc Trăng chưa? Chắc cũng có nhiều người biết Sóc Trăng rồi. Thì cái chùa Đất Sét đó là họ có một cái đèn cày, có mấy cặp đèn cày mà đốt từ năm một, nghĩa là họ đốt tới 35 năm mà cả ngày cả đêm luôn. Mà bây giờ là được 20 mấy năm rồi. Nghĩa là tôi nói là cái khi tôi đến thì cái đèn cày nó đang cháy, cái cặp đèn cày nó đang cháy mà không tắt nè, cả đêm cả ngày mà đã 20 mấy năm rồi. Và bây giờ là còn một cúc lớn, thì là đèn cày nó lớn lắm. Thì họ nói là sẽ cái đèn cày này sẽ đến thế kỷ thứ 21 mới tắt, rồi tới 9 năm nữa mới tắt rồi. Rồi như vậy mà cái gia đình nó họ không quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nên mà họ làm Phật thiệt nhiều, là kêu thành ra cái chùa Đất Sét đó. Bây giờ cái ông mà thừa kế cái chùa Đất Sét đó là ông đời thứ 4, nên là ông tổ đời thứ 4, là ông già tới 78 tuổi mà ông cũng còn đi quốc đất, mà quốc xong về là có tiền về là cũng đi làm những cái chuyện đó. Bây giờ thì ông không có làm tường nữa, mà ông duy trì những cái tường mà cha ông để lại đó, thì thành ra cũng là một cái di tích lịch sử mà của tư gia. Mà đặc biệt nhà này không có quy Phật, nó không quy Đức Thích Ca thôi. Thế thầy thấy siêu, thầy mới nói ông thấy Đức Thích Ca nào mà quy y thì cũng phải có nhờ tăng mới truyền thừa Phật tới bây giờ chứ. Làm sao ông sống tới thế kỷ thứ 20 này mà ông biết được Đức Thích Ca, sống cách đây 3000 năm mà ông biết được Thích Ca mà quy y Thích Ca. Ông nói vậy là ông mới dốc, ông phải quy y Phật đi. Ông nhất định ông quy y, nói tôi quy Phật rồi, thằng quy y ai hết trơn á. Sao thầy mới dò, thầy kể một câu chuyện thiệt. Có một cái người mà chết đi sống lại rồi mà nó kể xuống dưới đó là có người ở dưới ông phủ nó hỏi là đi qua một cái chỗ đó mà hỏi giấy. Thì bà này bà nói tôi có bằng diploma, hôm nay diploma đây cũng cần chỉ cần nó phát quy y thôi, có quy y mới qua được, chứ còn có diploma bọn ăn thua gì hết trơn á. Thành nói sau này bà lên bà chờ quá, bà mới bắt đầu là phải quy y, để làm cái lễ quy y mới là chết được. Rồi có cái bà đó thì là bà ngoại của một ni cô, là bà rất là thuần thành, mà trước khi chết là bà để cả mấy năm bà học cái pháp quy y thuộc lòng luôn. Và nói ngoài bữa nào ngoài chết là con chôn ngoài theo cái pháp quy y rồi, cho ngoài học chi mà mất công rồi. Ngủ gà ngủ gật mà vẫn phải học ba quy y với năm giới cấm mà tội nghiệp lắm. Bà 80 mấy tuổi mà bà siêng hết, nói ngoài phải học thuộc lòng thôi. Họ xuống rồi đưa họ họ tự họ nói phá quy dỗm họ không có cho cho gặp Phật đó. Làm giấy giả màu đó, cũng giống như trên dương gian này cũng nhiều nhiều giấy giả thôi, thành ra đem theo rồi nhưng mà phải học thuộc lòng nữa. để thực lòng theo các quy y để cho chắc ăn. Thì mình thiệt ra là những cái người mà không học Phật là tu một cách rất là mệt mỏi và tu không đúng đường. Thành ông già đó ông khoe, ông cứ hãnh diện về những cái tượng đất sét của ông lắm, mà trong là đất sét nhưng mà ngoài là họ nhủ thêm vàng hay nhủ đồ vậy đó, thành ra lư đồng đồ lư hương cái gì cũng bằng đất sét hết, cho nên gọi là chùa đất sét. Mà người ta vô người ta thấy vậy người ta cứ thử, ví dụ như cái lư thì có coi họ gõ gõ cặp đang chợt hết trơn, họ chợt nó thì mình rõ thấy đất sét thiệt. Còn cái sáp mà ông là đó thì là cái ông tổ đó ông làm, ông đi xin sáp hay là đi mua sáp, bao nhiêu tiền đi mua sáp mà ông làm được, nghĩa là hai cặp đèn cày, cái đặt cặp đèn cày lớn dữ lắm, lớn tới cao mà cái chu vi của ông lớn lớn kinh khiếp lắm, mà cháy tới 35 năm mà cả ngày cả đêm luôn á. Thấy họ cũng là kiên trì. Thì cái ông mà ông tổ đầu tiên đó là ông sống tới 60 tuổi, 60 tuổi là ông chết thôi, mà cả đời ông bỏ ra ông làm tượng Phật không à. Thì cái đó cũng là hay, để cho ông cũng có cái đó cũng được cái phước, giống như trong kinh Pháp Hoa nói đó. Nhưng mà có cái đặc biệt là ông không có quy y ai hết trơn á, ông không quy y Phật Thích Ca đâu. Vì vậy mà khi mà mình học Pháp thì mình mới biết được là tăng là quý, tại vì nhờ tăng mình mới biết Phật. Nên quy y là phải quy y đủ cả 30 báo Phật Pháp Tăng. Mà người Tây Tạng đó họ lại cẩn thận hơn nữa, họ sợ mình coi thường thầy mình, cho nên đó là trước khi quy y Phật Pháp Tăng La Hán là phải quy y bậc thầy của mình, tức là Kim Cang Thường Sư, tức là vị thầy mà hướng dẫn mình vào đạo. Thì bên Tây Tạng có tới 4 quy y, trong phải 3 quy y. Mà mình trong cái nghi thức lại hồng danh của mình cũng ảnh hưởng tới đó, cho nên mình lại hồng danh là Nam Mô Quy Kim Cang Thường Sư, xong mới quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là 4 quy y. Trước là phải quy y thầy, tại vì nhờ thầy mới biết, mình mới biết được Tam Bảo, cho nên phải quy y thầy cái đã. Dù thầy có thế nào đi nữa thì thầy cũng là đại diện cho Tam Bảo để mà hướng dẫn mình. Cái người hướng dẫn là rất là quan trọng, hướng dẫn mình vào đạo là rất là quan trọng. Thành ra mình phải kiên trung, đừng có tự cho mình biết Pháp mà mới học hỏi thêm được. Rồi cái chuyện quy y và ngũ giới xong là mình có thể học hỏi được rất là nhiều, mình học suốt đời cũng hết. Một Pháp mà mình học cho sâu thì mình cũng tu hành được. Tri túc là biết ơn. Tri túc này là cái hành biết đủ đối với những cái thứ cần dùng, để mình đừng có bon chen, để thì giờ mà tu tập. Còn biết ơn á, là mình biết ơn thầy, ơn cha, ơn mẹ của mình. Thầy thì tất cả thầy cô đã dạy chữ nghĩa cho mình, dạy đạo đức cho mình ở đời, và dạy những cái nghề cho mình để có, để mà kiếm sống. Thì tất cả đều là thầy, không phải riêng chỉ thầy trong đạo thôi. Thành ra cái biết ơn này là biết ơn tất cả. Thì Đức Phật dạy là có hai người trên đời là đáng quý, là cái người làm ơn và cái người nhớ ơn. Cái người mà làm ơn là nghĩ tới người ta, để mà ban ơn hay gia ơn cho người ta làm những cái việc tốt đối với người khác, tức là làm giúp ích cho người khác là đã quý rồi, đã rất là khó có. Ai cũng từ nghĩ tới mình sẽ ít ai giúp người khác, cho nên cái người mà giúp đỡ người khác là hiếm có. Và cái hàng người hiếm có thứ hai là cái người biết ơn, biết người ta nhận cái sự giúp đỡ người ta rồi mà nhớ ơn, là cái người rất là khó có. Phần nhiều những cái người ta là phần nhiều là vô ơn. 1.000 người thì chỉ có được 1 người nhớ ơn, còn 999 người là vô ơn và phản lại cái bậc thầy của mình. Có những người đã không có trả ơn mà còn lại phản lại thầy nữa. Thì những cái hành đó là những cái hành địa ngục. Cho nên tri túc Phật biết ơn cũng là những cái điềm lành. Cái người mà họ biết ơn biết nghĩa là mình biết là cái người đó là một cái người lành, là họ sẽ gặp được những cái sự sung sướng may mắn trong cuộc đời mình, đời này và đời sau. Thì biết đó là một cái người hiền thiện, thì đó là cái điềm lành. Tri túc Phật biết ơn, không bỏ dịp học nào, tức là Kalina Dhamma Savana. tiếng theo tiếng căn Pali là cái nó có nghĩa là nghe pháp và đúng thời. Đúng cái thời tức là trước khi đó mình phải chuẩn bị, trước khi nghe pháp là mình phải chuẩn bị khóa bình ga lại này rồi mới đi này, khóa cửa về cho đàng hoàng này, đừng có quên sót gì, thế mình mới đi. Trước khi ra khỏi nhà là mình phải là có cái tánh niệm mình chuẩn bị á. Trước đó là mình phải ngủ một giấc cho đã, cái đã không thôi vô trong nghe vừa ngủ gục như vậy thì cũng có biết thời nghe pháp không có thời, không có cái thời mà nghe pháp mà mình không có chuẩn bị sẵn sàng thì vô đây mình nghe không có được hả. Đi hồi hôm coi tivi cho đã tới 2 giờ kia đương nhiên vô sáng này là phải ngủ gục rồi. Còn đó vì nào mà tới đang ngồi là đàng hoàng từ đầu tới đuôi mà không có ngủ gục mà nghe một cách chăm chú là cái vì đó là phải chuẩn bị trước cả ngày hôm qua 2-3 ngày nữa. Thành ra mình phải mình công đức, mình trong cái lúc 1 giờ nghe pháp thôi mà hai ngày trước đó mình đã thanh tịnh vô cùng rồi. Thành ra cái sự đi nghe pháp đó, hay tại cái chỗ đó là mình phải chuẩn bị, nờ mình phải lo trả đi, không phải là ngồi đây mà nờ tới đòi đứng ở cửa mình thất thỏm hoặc là mình quên trước quên sau, mình ngồi như vậy không biết khóa bình ga chưa hay là về trái nhà hoặc là côn điện nồi điện tắt chưa, nó rất là nguy hiểm. Thành ra vì vậy trước đi nghe pháp là mình phải chuẩn bị rồi cái đó mới gọi là cái nghe pháp mới có cái sự thâm nhập, là nhờ mình nghe một cách chăm chú, không thể mình không có mệt nhọc, không có đói khát, không có bận rộn lo tính thì là mình mới nghe pháp được. Thành ra không bỏ dịp học đạo có nghĩa rằng đúng cái thời nghe pháp á, mình phải đúng cái thời nghe pháp là mình phải đúng là cái nghe pháp, không có làm chuyện gì khác, chứ không phải nghe pháp mà vừa ngồi vừa lo không biết không đang rồi nó khóa chưa, mới ra là có còn không, hồi nãy khóa chưa khóa cổ rồi vậy chẳng hạn, thì mình nghĩ lung tung như vậy á thì là mình nghe cũng được. Và vào những cái lúc mà Kalina là đúng thời này là có lúc là những cái lúc mình bình, lúc mình thất bại là đúng là lúc mà mình nên nghe lại pháp. Nghe đây là có nghĩa là mình mở sách mình coi hoặc mở băng mình nghe hoặc là nhớ lại lời thầy giảng cũng đều gọi là nghe pháp hết trơn á. Những lúc mình thất bại trên đường đời mình phải nhớ lại pháp, hay là quan trọng nhất là lúc sắp chết mình nên nhớ pháp chứ không có nên nhớ cái gì khác hết trơn á. Thì đó gọi là đúng thời. Những cái thời đó là những thời nên nghe pháp, nên ôn lại Phật pháp. Những lúc mình chết nè, những lúc mình gặp những tai ương hoạn nào, lúc đó là pháp là cái liều thuốc hay nhất để cứu mình. Thì muốn thế thì bây giờ mình phải nghe cho kỹ để mình nhớ lại lúc mình sắp chết. Và là không bỏ dịp. Có những cái tai nạn đó là đều là những cái lúc mình nên học pháp hết trơn á. Thành ra người ta thường thường á, người ta đến chùa, người ta nghe pháp, người ta lại Phật mà người ta không có hiểu pháp, cho nên họ tưởng là những làm cái chuyện đó làm việc phước. Việc phước, rồi đến khi mình đau bệnh á, tôi đi nghe pháp hoài sao bây giờ Phật cũng cứu tôi mà tôi lại bị đau như thế này. Tôi lại bị mất tiền, mất không đan, Phật không cứu tôi. Khi đó mình như vậy là mình không có hiểu pháp gì hết trơn á. Thành ra những cái việc đó mình nên nghe lại pháp, tất cả pháp Đức Phật dạy cuộc đời đều là vô thường, mình không nên tiếc của. Và bởi thế là mình phải là nhớ lại tất cả những cái gì mà Đức Phật đã dạy về vô thường. Hay là khi mà con đau, con chết hay gia đình ly tán rồi, vậy là mình nhớ tới cái luật duyên sinh của Phật. Có cái nhân, còn nhân còn duyên thì còn ở với nhau, hết nhân hết duyên thì ly tán, cái chuyện đó chuyện thường. Chuyện vô thường đó là chuyện thường, cũng nên tiếp nối làm gì. Thì khi đó pháp giúp mình rất là nhiều để cho mình đỡ đau khổ. Cái người Phật tử mà khi mà có gặp những cái chuyện tai ương hoạn nạn mà họ biết pháp một cách là thâm nhập đó, thì họ lại thấy đúng những lúc đó là những cái lúc mà họ tu hành tiến bộ nhất. Họ sẽ là thấy là cái pháp là lại cái tai nạn này giống như một cái chổi, nó quét sạch những cái nghiệp chướng của mình. Có những người mà nhờ bệnh ung thư rồi về mà tự nhiên họ phản tỉnh lại, họ nói lâu nay mình chưa tu, bây giờ nhân cái bệnh này mình mới tu được. Thì họ thấy là cái bệnh này, mình thấy trong cái cơn bệnh ngặt nghèo này mình trở nên sâu sắc hơn. Nếu mình không có một cái cơn bệnh, không có đau khổ thì mình không có sâu sắc, cuộc đời mình rất là hời hợt. Họ thành ra cười cái biết cái dịp học đạo là những cái dịp đó đó, cái dịp đó rất là tốt. Và trong kinh thường nói là tất cả những gì mình gặp là điều mình đã chuẩn bị từ nhiều đời kiếp, thành ra mình gặp là coi như mình có chuẩn bị rồi, cho mình không có oan gì hết trơn á. Khi mà mình gặp cái gì là mình biết là mình phải có gieo rồi mình mới có gặp, rồi bây giờ gặp mình được, đừng có buồn. Đào, cái việc học đạo này là bất cứ lúc nào mình đau khổ thì đó là cái việc mình học đạo. Chẳng phải lúc đó để mình cắt và mình nói tôi có cứu chùa nhiều lắm, bây giờ Phật không cứu tôi, như vậy là mình chưa có học đạo đúng đúng đắn. Bài thứ 9 là biết kiên trì phục thiền, thân cần giới xuất gia, dự pháp đàn học hỏi là điềm lành và tối thượng. Thì kiên trì này là tức là nhẫn nhục, cái hành nhẫn nhục, khăng ti, và là sằng đề ba la mật đó, thì gồm có ba thứ, tức là nhận những cái đói khổ nóng lạnh là về cái thân của mình, gặp những cái thời tiết quá nóng quá lạnh mình dễ bực mình, mình phải kham nhẫn, tức là kham nhẫn những cái khổ về thờ thân, ruồi muỗi chích được vậy, về khổ về tâm như là bị người ta mắng mình, nhiếc mình, chửi bới mình, mình cũng phải nhẫn, đó gọi là về về tâm là nhẫn đó. Hai thứ là chịu đựng những cái đau khổ về thân về tâm. Rồi có cái nhẫn cao hơn nữa là vô sanh nhẫn, tức là nhẫn được vì thấy tất cả mọi thứ đều là vốn không sinh, thì cái nhẫn này rất là cao. Vô sanh pháp nhẫn này là rất là cao, tức là quán tất cả mọi thứ đều không, để mình như không trước cái sự sống chết, và là nhẫn nhục kiên trì. Còn phục thiền á, phục thiền có nghĩa là sovacchasatta, tức là dễ nói, cái người mà người ta dễ nói với mình. Có những người rất là khó nói, khó nói có nghĩa là ai đụng tới gì mình là mình không có chịu được. Nếu mình là một người khó nói thì mình có lầm lỗi gì người ta không dám nói với mình, tại vì nói cái mình nổi sân. Còn cái người dễ nói là lúc nào mình cũng vui vẻ, mình để cho người ta sửa lỗi cho mình, là nó giữ phục thiền đó. Thì cái người dễ nói là ai sửa lỗi cho mình cười, mình xề xòa như vậy thì mình rất là tiện lợi. Người ta mình có gì lỗi lầm người ta chỉ cho mình liền là mình sửa được liền. Và người dễ nói là rất là có lợi, là gọi là phục thiền. À, thân cần giới xuất gia là thân cần người người hiền, gọi là yết kiến bậc sa môn, samana năng chưa đặt sa năng, tức là yết kiến bậc sa môn. Thường thường á, mình phải đến, nếu mình đã quy mình phải đến học hỏi pháp với thầy của mình để giải nghi những cái chuyện còn nghi ngờ ở trong Phật pháp. Mình thân cần như thế để mình tu hành cho đúng đường, và biết thời để học pháp. Kalena dhamma sakaccha, thì cái này nó khác với là cái biết thời ở trên kia, là biết thời nghe pháp đúng thời, là về bản thân mình lúc mình bị bệnh bị nạn, và có những cái lễ lạc Phật giáo, có những cái mà hồi và thảo Phật pháp mà mình nên đi dự, đó gọi là về bản thân mình. Còn bây giờ cái trong cái bài thứ 9 này là biết thời để học pháp, là cái người dạy, nói về cái người dạy hay là nói về những cái sự đàm luận Phật pháp, gọi là đàm luận Phật pháp đúng thời, tức là cái người dạy bậc thầy của mình á có sẵn sàng, gặp cái dịp sẵn sàng để mà học với họ thì mình không nên bỏ qua, đừng có bỏ lỡ dịp mà lợi dụng ngay để học hỏi những cái điều cần học khi mình gần một bậc thầy. Cho nên có cái câu mà dù mình có bất tiện đi nữa, dù mình bữa đó có một vị thầy đến giảng trong cái vùng của mình, thì dù mình có ngày đó mình có được là buôn bán lời bậc tiểu đi nữa, mình cũng dẹp đi, mình đi nghe cái đã. Thì cái người đó thực sự là cái người mà không có biết thời để học pháp. Tại vì là có cái câu là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, trong tiếng Nho là sáng nghe đạo buổi chiều chết cũng được, cũng vui. Thì mình phải đặt pháp lên trên tài vật, trên tiền tài vật chất thì mới được. Thì như vậy mới là xứng đáng là một Phật tử. Còn mình thấy là mình đi nghe pháp là giống như đi quay cải lương hay đi cine, rảnh thì đi, không rảnh thôi. Như vậy là mình không có đặt Phật pháp lên trên. Khi mình có tiền hay là có bạn bè rồi về tới thì mình bỏ cái chuyện đi nghe pháp như thế là cũng không phải là cái thời biết thời để học pháp. Người biết thời để học pháp là phải bỏ tất cả để khi nào mà có dịp mà đi nghe pháp là coi như là ngàn năm một thuở, mình nghe mình thấy rất là hăng hái mới được. Ở Triều Văn Đạo Tịch Tử Xã Hỷ là như vậy đó, buổi sáng nghe pháp thì buổi chiều chết cũng xong, cũng vui lòng. Mà có cái ông đó, ông hiểu là đạo tịch á, buổi sáng mà chữ tịch á buổi chiều, nhưng mà cũng có nghĩa là chích chiếu. Cho nên là có một cái ông đó, ông Quang Huyền, ông dốt quá. Ông dốt quá, ông nghe cái câu Triều Văn Đạo Tịch Tử Xã Dị Hỷ á, thì ông hiểu ra là buổi sáng mà nghe ăn trồm á, đào cũng có nghĩa là ăn trồm, mà cũng có nghĩa là đào là chánh đào. Người viết chữ nho thì hai cách, nhưng mà âm chữ nho thì là như giống nhau. Chữ đào vừa cũng có nghĩa ăn trồm, mà vừa cũng có nghĩa là đào lý, cũng giống như chữ minh á. Mà nếu mà không có xem cánh tàu thì nó vừa có nghĩa là sáng mà cũng có nghĩa là tối. Chữ u minh á, u minh giáo chủ, thì chữ minh đó có nghĩa là tối. Còn quang minh chứng đạo thì quang minh nó sáng. Thành nó học tính tàu á, mà học mót là rất là nguy hiểm. Nó kêu bằng dốt đặc còn hơn hai chữ lỏng đó. Cái ông Quang Huyền này là thuộc về cái ông Quang Huyền hai chữ lỏng. Cho nên bữa đó có một cái người đó tới kiện với ông á, cái người hàng xóm là ông trồn của tôi chích chiếu. Cái ông này thôi đang tử hình tử chát, ông xe vô là chém đầu liền. Thì cái người kia là ông trồn chích chiếu mà bị chém đầu thì chết oan tức quá. Cho nên mới xuống với âm phủ, đến khi kêu cái ông Huyền nó cũng chết xuống. Và ông này ông chết oan, ông ở với âm phủ, ông chờ ông Huyền chết xuống để ông kiện. Ông lên kiện với dân vương là cái ông Quan Huyền này lúc sinh thời á, xử tôi oan quá. Tại vì cái câu tôi ăn trồn chích chiếu mà ông xử tử tôi, thì bây giờ dân vương xử dùm tôi. Thì kêu ông Quan Huyền ra, tại sao mà ngươi xử cái án nặng như thế, người ta nghèo ăn trồn chích chiếu mà xử tử lắm. Thì ông Quan Huyền ông nói là tại vì thánh hiền có dạy như thế rồi. Nói thánh hiền dạy đâu, dạy trong bài này nói ta nghe đi. Nói tại vì tôi có học cái câu là Triều Văn Đạo Tịch Tử Xã Hỷ. Nói là ngươi hiểu câu đó sao? Nói là bữa sáng mà nghe mà ăn trồn chiếu là chết là đúng rồi, chết là phải bán. Ông Dương Vương ông ngao ngắn là cho mày dốt quá đi. Cái chữ Triều Văn Đạo Tịch Tử Xã Hỷ là muốn nói là bữa sáng nghe đào chết và chiều chết cũng đáng. Cái đó có phải là bữa sáng trồn chiếu là xử tử thôi. Bây giờ mày dốt quá là mày không đáng làm người đó, cho mày làm cho cạn trong con chó. Ông Quang Huyền ông nghe là con chó là ông khói quá, ông nói giờ được thì con làm chó cũng được, nhưng mà cho ông làm cho cái. Cái ông Dương Vương ông ngạc nhiên quá, cái làm chó thì giờ mày nghe làm chó mày không buồn gì hết, mà sao mày còn vui vẻ mà còn xin làm cho cái. Nó nói giờ thánh hiền có dạy con là lâm tài mẫu cẩu đắc, mà lâm nàng thì mẫu cẩu miễn. Là có nghĩa là khi mà gặp tài lợi thì con chó cái là được trước hết, mà khi mà gặp nàng là con chó cái mà nó thoát trước, thì làm chó cái là xuống nhất. Thì ông Dương Vương ông ngao ngáo trời, với cái câu đó là cũng là thánh khổng tử dạy thiệt, nhưng mà có nghĩa là lâm tài là khi mà có gặp tài lợi á, thì mẫu cậu vô cậu đắc, chữ vô với chữ mẫu nó viết rất là gần giống nhau, trong chữ Hán để thêm dấu phẩy thôi. Thì là ông này ông đọc luồn ra chữ vô mà ông đọc thành chữ mẫu. Vô cậu đắc là khi mà có gặp tài lời thì đừng có vô vét một cách cậu thả. Cái câu đó rất là hay, gặp tài lời đừng có vô vét một cách cậu thả. Lâm tài vô cậu đắc, lâm nàng vô cậu miệng, gặp nàng cũng đừng có thoát nàng một cách cẩu thả, nghĩa là mình đạp trên đòn ta để mình thoát chết đó. Có nhiều người á, có nhiều người kia mà gặp nàng họ rất là bậy, họ xử sự rất là bậy, nó không có kể gì tới tánh nàng của người khác hết trơn. Lâm nàng thành đó, tặng khổng tử dạy khi mà gặp tài lời thì đừng có vô vé một cách là bất chính cẩu thả, gặp nàng cũng đừng có thoát nàng một cách cẩu thả, nghĩa chỉ biết mình mà thôi. Thì là lâm tài vô cẩu đắc, lâm nàng vô cẩu miễn. Mà ông này cũng đọc luồn ra là lâm tài mẫu cẩu đắc thì lâm nàng mẫu cẩu miễn. Các ông biết dịch ra là khi mà gặp tài lời thì con chó cái là nó được nhiều nhất, còn gặp nàng là con chó cái là được miễn, thoát nàng trước nhất. Cho nên ông xin làm cho cái. Thì là cái đó là cái triêu văn đào tịch tử khả hỷ. Không bỏ việc học đạo, đạo biết thời để học pháp. Biết thời tức là biết lợi dụng những cái thời thầy mình rảnh và thầy mình đang khỏe, đang vui vẻ, mình xin là thưa thầy cho giải thích cho con câu này được không? Mình xin ngay cho mình phải chuộc ngay lấy những cái cơ hội thầy mình rảnh để mình hỏi pháp. Bây giờ chúng ta có nhiều người học đạo mà không có lợi dụng những cái thời cơ để mà hỏi pháp, mà hay nói chuyện tào lao thôi, không có học đạo. Thành ra phải là biết thời, đây là thời của cái người dạy, còn kênh đây là cái mình phải chuẩn bị về phương diện mình. Con bỏ việc học đạo ở trên đó là Kalina Dhamma Vasana là về phương diện cái người học, còn cái câu này trong bài 9 là về phương diện cái người dạy. Mình phải giờ chờ lúc thầy mình rảnh rang, thầy mình khỏe khoắn thì sẵn sàng để mà dạy đạo cho mình, thì mình nên tóm ngay lấy cơ hội để hỏi đạo. Bài thứ 10 là sống tinh cần phạm hành. Trong nguyên văn là Brahmacharya, tinh cần tỉnh thức là Tapo, và phạm hành tức là Brahmacharya, học thấy chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là điềm lành tối thượng. Thì cái từ bài thứ 10 trở đi là đã tới cái hành, những cái điềm lành, những cái sự tu hành mà vượt lên trên con người rồi. Một người tài gia mà sống được như vậy thì là tài gia.